Việt Nam trong dòng thời sự.
Ngày hôm qua, hàng trăm người Việt Nam lại biểu tình, chủ yếu tại hai thành phố lớn Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, để phản đối tập đoàn thép Đài Loan Formosa, bị cáo buộc là thủ phạm gây ô nhiễm vùng biển ngoài khơi miền Trung Việt Nam, làm cá chết hàng loạt. Đây là lần thứ hai có các cuộc xuống đường như vậy, lần đầu tiên là vào hôm mùng 1 tháng 5. Điều đó phản ánh tâm lý uất ức của dư luận trước một thảm họa môi trường nghiêm trọng được phát hiện từ nhiều tuần lễ nay nhưng chưa thấy có giải thích và giải pháp thỏa đáng từ phía chính quyền. Vấn đề có thể tóm lược như sau. Từ thượng tuần tháng 4 đến nay, người ta đã phát hiện ra hàng triệu con cá và nghêu sò bị chết dọc theo bờ biển một số tỉnh miền Bắc Trung Bộ, quanh khu vực Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh. Tập đoàn Đài Loan Formosa, vốn có một khu công nghiệp luyện thép rất lớn trong vùng, đã lập tức bị nghi ngờ là nguồn gốc xả chất độc hại ra biển, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Trước mắt là làm cá chết, nhưng có thể để lại nhiều hệ quả tai hại trong nhiều năm sau này. Tình hình rất nghiêm trọng, nhưng chính phủ lại bị cho là thiếu phản ứng kịp thời. Cho đến hết ngày hôm qua mùng 8 tháng 5 vẫn chưa ra được kết luận rõ ràng về nguyên nhân của điều được mệnh danh là một thảm họa môi trường nặng nề nhất Việt Nam trong thời gian gần đây. Đối với báo giới Việt Nam thì thủ phạm không ai khác hơn là Formosa đã có một đường ống xả nước thải trực tiếp ra biển. Trước mắt, thảm họa Vũng Áng đã nêu bật một sự lệch lạc tại Việt Nam trong việc giải quyết tốt phương trình phát triển công nghiệp và bảo vệ môi trường, trong đó có môi trường sống của người dân. Theo chuyên gia môi trường Nguyễn Đức Hiệp tại Sydney, chính sách và luật pháp về môi trường của Việt Nam trên lý thuyết rất tốt, nhưng vấn đề áp dụng, thực thi và quản lý đều thiếu sót hay chỉ áp dụng khi cần, thiếu sự nhất quán. Để tránh tái diễn những vụ như vụ Vũng Áng, anh Hiệp cho rằng chính quyền cần đặc biệt quan tâm đến hai nguyên tắc: tham vấn cộng đồng cư dân tại chỗ trước khi có dự án mới, và nếu chẳng may xảy ra sự cố thì cần phải minh bạch trong cách xử lý. Sau đây mời quý vị nghe bài phỏng vấn chuyên gia Nguyễn Đức Hiệp dành cho RFI. Thân chào anh Nguyễn Đức Hiệp. Dạ, thưa anh, trong tháng 4 vừa qua như vậy là ở Việt Nam có một cái vụ cá chết hàng loạt ở khu vực ngoài khơi tỉnh Hà Tĩnh. Thưa anh theo dõi tình hình môi trường, anh thấy là do đâu đã xảy ra một tai họa người ta nói là thật là khủng khiếp ở vùng biển miền Trung Việt Nam đó ạ?
Vâng, ta có thể nói là cái tai họa này thật sự là không phải là hiếm trên thế giới, nhưng mà ở Việt Nam thì đây là lần đầu tiên mà lớn như thế này. Ta có thể loại bỏ những cái nguyên nhân mà do thiên nhiên gây ra. Những cái sự kiện xảy ra ở miền Trung Việt Nam vừa rồi đó là do là con người. Mà nguyên nhân trực tiếp thì chắc nhất hiện nay thì là do Formosa đã thải qua đường ống chảy ra biển các chất hóa học. Mà theo tôi thì đó là những chất ammonia và nitrit thì nó làm cho cái độ pH của biển nó thay đổi, và vì thế là cá nó có thể chết hàng loạt. Nhưng mà nguyên do sâu xa hơn nữa là cái cơ chế quản lý ở tỉnh và ở trung ương cho phép đầu tư hoạt động sản xuất và quan trắc môi trường, thực thi luật và tham vấn thông tin với cộng đồng thì là không có hiệu lực và không đáp ứng được đòi hỏi của người dân. Thì cái đó là nguyên nhân sâu xa, cái sự thiếu minh bạch trong các quyết định và thái độ mà không trọng thị người dân thì dẫn đến cái sự mất cảnh giác, và từ đó cái sự tự phụ quan chức. Đó là một cái vấn đề nó ảnh hưởng đến không những là trong lĩnh vực môi trường mà nó trong nhiều lĩnh vực khác. Chính vì vậy mà cái sự trải thảm đỏ cho bất cứ một cuộc đầu tư nào mà ít khi nghĩ đến quyền lợi người dân thì hầu như là không có tham vấn cộng đồng. Điều này thì Formosa họ biết, coi như là Formosa sẽ coi thường hay chỉ là làm có lệ cho vấn đề môi trường mà thôi. Cho nên là cái hệ quả này thì đó là cơ chế của mình.
Dạ, thưa anh. Anh có nói tới vấn đề là một trong những nguyên nhân trực tiếp là do Formosa đã thải các chất hóa học ra biển. Như vậy đó, cái vụ ô nhiễm đó, nó có cái tác hại lâu dài hay không? Tại vì có chuyên gia nói có thể là tác hại tới 50 năm.
Vâng, thì nó tùy cái chất hóa học. Những cái chất hóa học như là kim loại nặng thì nó có thể kéo dài lâu hơn. Nhưng mà tôi nghĩ cái này thì nó không phải là kim loại nặng. mà nó là cái chất hữu cơ và ammonia và nitrit nhiều hơn. Cho nên là tác hại lâu dài thì nó không có, mà nó chỉ là nhất thời thôi. Nhưng mà chưa chắc được, mình phải xem là cái chất hóa học nào nó ảnh hưởng đến cái thảm trạng môi trường vừa rồi. Mình cần có một cái sự nghiên cứu và xác định chính xác cho cái sự kiện này.
Dạ, thưa anh, như thế là để xác định chắc chắn nó có khó lắm hay không? Tại vì vừa rồi đó thì thấy báo chí Việt Nam nói là Việt Nam đã mời rất nhiều chuyên gia nước ngoài tới mà để quan sát tìm hiểu. Nhưng mà cho tới bây giờ thì vấn đề nó vẫn mù mờ.
Vâng, thì cái khúc mắc mà tôi nghĩ lớn nhất mà chính phủ nên càng sớm càng tốt giải quyết vấn đề này thì nên lập ra một cái hội đồng, có thể là do một người có tiếng tăm mà có thể là độc lập mà chủ tọa, gồm các chuyên gia, các nhà nghiên cứu và các bộ trong chính phủ và các khoa học hay là những người nước ngoài. Thì hội đồng sẽ ra một quyết định, báo cáo cho chính phủ để quyết định. Nhưng cái này tôi nghĩ cái này phải nhanh chóng làm việc. Mà tôi nghĩ là hiện giờ thì chính phủ cũng đang thiết lập một cái hội đồng và nó sẽ quyết định nguyên do cái gây ra thảm trạng với môi trường tháng 4 vừa qua và ai là vi phạm luật và tác hại có bao nhiêu năm và dài không. Và thứ tư nữa là đề nghị cho chính phủ sẽ có những biện pháp nào. Thời hạn của hội đồng có thể là trong thời gian ngắn, nhưng mà trong thời gian này thì hội đồng có thể là lập một website riêng minh bạch cho tất cả mọi người dân để tiếp cận thông tin. Nhưng mà thông tin có thể hai chiều, cộng đồng cũng có thể là được mời và cho những cái cung cấp những thông tin để hội đồng có thể là xác định là rõ cái biến cố môi trường này là từ đâu ra. Và tôi nghĩ là cũng không có khó đâu, mình có thể dùng một mô hình thủy văn và biển thì có thể truy ra được cái cơ nguyên, cái nguồn của cái sự cố vừa qua qua các dữ liệu thu thập được từ quần chúng hoặc là từ những nhà khoa học, từ những cái bộ cả tháng nay đã thu thập các dữ liệu, thì mình có thể làm được cái chuyện này và công bố thật minh bạch cho tất cả mọi người. Thì vấn đề này bây giờ là vấn đề mà mọi người đang chờ đợi, cho nên là nếu mà chính phủ có lập một hội đồng như vậy thì cũng nên thông báo rõ ràng cho người dân và đây là cái kết quả sẽ có ra những cái quyết định để mà có thể giải quyết được cái vấn đề mà người dân đang đòi hỏi là từ đâu mà gây ra cái thảm trạng này và ai có vi phạm luật và tác dụng lâu dài ra sao. Thì cái đó là những câu hỏi mà tất cả mọi người đang chờ đợi.
Dạ, thưa anh Nguyễn Đức Hiệp, như vậy đó thì như anh vừa trình bày, đó phải chăng là những cái biện pháp làm thế nào để ngăn chặn những cái vụ vụ án khác ạ?
Đúng rồi anh. Thì cái nguyên nhân xa tức là cái đi đường tắt của mình đã mở rộng mà cho những nhà thầu, những nhà đầu tư vào mà không có suy nghĩ về cái đánh giá tác động môi trường và cái sự tham vấn của cộng đồng. Nó cần cái sự tham vấn của những người mà đã bị trực tiếp ảnh hưởng của đời sống của họ. Cho nên cái vấn đề này thì là nhiều người có nói nhưng mà thực sự là về lý thuyết, nhưng mà về thực tế thì hoàn toàn nó không phải như vậy, cho nên đây là một cái khúc mắc. Chính vì vậy mà mình phải giải quyết khúc mắc này là phải lập ra một cái cơ chế mới hơn, tức là có sự tham vấn của cộng đồng. Tại vì tất cả những người này, những người mà được tham vấn là họ có trực tiếp bị ảnh hưởng. Vấn đề đó thì là không phải là quyết định của quan chức không, mà quyết định của tất cả là phải có người dân nữa. Sau đó thí dụ có một cái sự cố xảy ra đó, thì phải có một cái sự minh bạch, lập ra một cái hội đồng hoặc cơ quan gì mà hoàn toàn độc lập, một người có tiếng tăm chủ tọa, có sự tham dự của những các chuyên gia ngoài trong nước. Từ đó thì nó minh bạch hóa thì người dân sẽ tin tưởng vào cái hội đồng này hơn là chính phủ. Thì bây giờ thì chính phủ đã mất niềm tin quá nhiều rồi. Chính vì vậy mà chính phủ nên tái lập được niềm tin. Thì cái việc làm đó là phải cái tiếng nói của những người độc lập hơn là hoàn toàn là từ chính phủ rót xuống cho người dân và người dân trông chờ, nhưng mà thực sự người dân không còn tin tưởng nữa. Trước cái sự cố là phải có cái sự tham vấn trước, sau cái sự cố mình phải có sự minh bạch.
Dạ. RFI Việt ngữ xin thành thật cảm ơn chuyên gia môi trường Nguyễn Đức Hiệp tại Sydney.